Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 3 tháng 12, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Bảo tồn hồng ân hiệp nhất quý giá của giáo hội. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, hôm qua mùng 2 tháng 12, Bộ Phong Thánh đã công bố 12 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước. Việc công bố này đã được Đức Thánh Cha cho phép trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chiều ngày mùng 1 tháng 12 vừa qua. Có một sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Linh Mục Giovanni Schiavo, người Italia, thuộc dòng Thánh Giuse, qua đời năm 1967, thọ 64 tuổi. Tiếp đến là một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 21 vị tôi tớ Chúa tử đạo trong thời nội chiến ở Tây Ban Nha. Một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của Đức cha Teofilo Matonionis, Tổng giám mục giáo phận Kaisiadoris bên Lituani, bị giết năm 1962 dưới thời Cộng sản tại nước này. Sau cùng là sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Stanley Francis Rother hồi năm 1981. Tám sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của tám vị tôi tớ Chúa, đứng đầu là Đức Hồng Y Guglielmo Massaia thuộc dòng Cappuccino, qua đời năm 1889, thọ 80 tuổi.
Berlin, các giám mục Công giáo Đức kêu gọi liên đới hơn với các tín hữu Kitô bị bách hại và bị áp bức trên thế giới. Tuyên bố hôm 1 tháng 12 vừa qua tại thủ đô Berlin, Đức Tổng giám mục giáo phận Bamberg Ludwig Schick nói rằng, tại bán đảo Ả Rập có 3 triệu tín hữu thuộc các tôn giáo khác nhau, không được hưởng tự do tôn giáo đầy đủ. Họ được tự do phụng tự, nhưng không được tự do tôn giáo. Đức Tổng giám mục Ludwig Schick là chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ. Trong buổi giới thiệu tập sách của Hội đồng giám mục Đức về tự do tôn giáo, Ngài cho biết, Giáo hội Công giáo bênh vực tự do của tất cả các cộng đồng tôn giáo. Hiện diện trong buổi giới thiệu, cũng có Đức cha Paul Hinder, dòng Cappuccino Thụy Sĩ, và là đại diện tông tòa Nam bán đảo Ả Rập. Đức cha cho biết, các tín hữu Kitô tại vùng này phần lớn là các công nhân đến từ miền Đông Á. Quyền tự do tôn giáo của họ rất khác nhau tùy theo quốc gia nơi họ sinh sống và làm việc. Ví dụ, họ được bao dung tại các nước Bahrain, Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập và tại Oman. Tại Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, họ chỉ được hành đạo tại khu đất dành cho nhà thờ và trường học. Tại đó, trong 50 năm qua, đời sống tôn giáo của họ được phát triển sinh động. Cũng vậy, tại Dubai, mỗi cuối tuần có khoảng 50.000 tín hữu Công giáo tham dự các thánh lễ. Các trung tâm của giáo hội cũng trợ giúp về mặt xã hội và luật pháp trong trường hợp có xung đột về công ăn việc làm. Theo ông Haran Schuckman, giám đốc viện truyền giáo của tổ chức Bắc Ái Missio ở thành phố Aachen, tự do tôn giáo của khoảng 1.500.000 Kitô hữu ở Ả Rập Saudi bị giới hạn nghiêm ngặt. Họ không có một thánh đường nào và cả các việc thờ phượng ở nơi công cộng cũng bị cấm.
Vatican, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cho biết hiện thời không có thư trả lời 5 vấn nạn do 4 vị Hồng Y nêu lên xin Đức Thánh Cha Francisco làm sáng tỏ hơn về vấn đề những người ly dị tái hôn. 4 vị Hồng Y, trong đó có 2 vị người Đức, 1 vị người Mỹ và 1 vị Italia, đã gửi đến Đức Thánh Cha, qua trung gian của Bộ Giáo lý Đức tin, 5 nghi vấn về vấn đề này và xin làm sáng tỏ. Sau 2 tháng không thấy trả lời, 4 vị đã công bố các nghi vấn ấy vì cho rằng sự im lặng của Đức Thánh Cha là một lời kêu gọi tiếp tục suy tư sâu rộng hơn về vấn đề này. Trong số các nghi vấn, bốn hồng y xin Đức Thánh Cha minh xác vấn đề những người ly dị tái hôn dân sự có thể được rước lễ hay không. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 1 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Müller nói rằng, Bộ Giáo lý Đức tin hành động và tuyên bố với uy tín của Đức Giáo Hoàng và không thể tham dự vào sự tranh luận giữa các ý kiến. Theo Đức Hồng Y, thư của bốn Hồng Y gửi riêng cho Đức Giáo Hoàng, Bộ Giáo lý Đức tin cũng có thể được ủy nhiệm giải quyết những tranh luận giữa các ý kiến. Bộ này có thẩm quyền về tất cả những vấn đề liên quan đến đức tin và phong hóa của giáo hội.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Müller kêu gọi mọi người hãy có thái độ khách quan trong cuộc thảo luận về tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Ngài nói, trong lúc này đây, điều quan trọng đối với mỗi người chúng ta là hãy khách quan và đừng để mình bị lôi kéo vào những thái độ cực đoan hoặc để mình bị kích động. Được hỏi về điểm tranh luận, theo tông huấn niềm vui yêu thương, những người ly dị tái hôn có thể được rước lễ trong những trường hợp riêng rẽ hay không? Đức Hồng Y Müller không trực tiếp trả lời trong cuộc phỏng vấn, nhưng ngài nhấn mạnh rằng không thể giải thích tông huấn như thể những giáo huấn của các vị giáo hoàng và của Bộ Giáo lý Đức tin không còn giá trị nữa. Đức Hồng Y Müller trưng dẫn minh thị câu trả lời chính thức của Bộ Giáo lý Đức tin về lá thư mục vụ của ba giáo mục Đức hồi năm 1993, về vấn đề cho những người ly dị tái hôn được rước lễ. Hồi đó, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã bác bỏ lập trường của ba giám mục cho rằng những người ly dị tái hôn có thể rước lễ trong một số trường hợp riêng rẽ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin nhấn mạnh rằng đặc tính bất cả phân ly của hôn phối phải là giáo huấn căn bản không lay chuyển cho mọi việc đồng hành mục vụ. Đồng thời, Đức Giáo Hoàng Francisco muốn giúp tất cả những người ở trong tình trạng khủng hoảng hôn nhân và gia đình tìm ra con đường hợp với Thánh ý Thiên Chúa.
Roma, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, tân chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, bác bỏ lời trách cứ cho rằng một vài giáo hội địa phương không theo Đức Giáo Hoàng về vấn đề tị nạn. Tuyên bố với phái viên hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 1 tháng 12 vừa qua ở Roma, Đức Hồng Y Bagnasco nói, các hội đồng giáo mục quốc gia ở Âu Châu hoàn toàn đi theo những chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng Francisco, kể cả về đề tài nóng bỏng là vấn đề di dân. Tuy nhiên, các giám mục không phải là những nhà chính trị, nhưng là những mục tử. Nhiệm vụ của các vị là huấn luyện lương tâm, qua đó các vị phải nói tin mừng dạy gì và điều gì là ưu tiên đối với Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Bagnasco cũng là Tổng giám mục giáo phận Genova và là Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia. Có những người phê bình các hội đồng giám mục Đông Âu dấn thân quá ít trong việc giúp đỡ người tị nạn, trái với những chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng Francisco. Từ đầu tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Bagnasco được bầu làm Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, một tổ chức quy tụ 33 hội đồng giám mục Âu Châu và đại diện của các nước không có hội đồng giám mục như Tổng giáo phận Luxembourg, Monaco, Moldavia, đảo Chipre, Ukraine và Đức giám quản tông tòa tại Estonia.
Damasco, các tu sĩ Đông Bosco tiếp tục dấn thân phục vụ giới trẻ tại thủ đô Damasco và thành phố Aleppo bên Syria. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí tại thủ đô Vienna bên Áo, cha Daniel Gauri, người Syria thuộc dòng Đông Bosco, cho biết hiện nay bốn tu sĩ của dòng đang hoạt động tại trung tâm giới trẻ ở thủ đô Damasco và ba tu sĩ khác đảm trách trung tâm giới trẻ ở khu vực phía tây thành Aleppo. Tất cả các hoạt động của giáo hội được tự do tại những vùng do chính phủ Syria kiểm soát. Tại trung tâm Đông Bosco ở Damasco, có 1.250 trẻ em và người trẻ được chăm sóc, trong khi tại Aleppo có 900 em. Trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tiến hành tại Cracovia, Ba Lan hồi cuối tháng 7 năm nay, các tu sĩ Đông Bosco đã tổ chức Ngày Giới Trẻ cho 1.200 người trẻ Kitô thuộc mọi hệ phái tại Aleppo. Cha Gauri nói, mặc dù bao nhiêu đau khổ, chúng tôi vẫn cảm thấy nhiều điều đẹp đẽ và Thiên Chúa hiện hữu. Hai khía cạnh khác của tu sĩ Salesian Đông Bosco muốn thông truyền cho người trẻ là hy vọng và hòa giải. Nếu không có hai yếu tố đó, sẽ không có tương lai ở Syria. Cha Gauri đến Vienna để trình bày về tình hình giáo hội tại Syria trong hoàn cảnh chiến tranh. Cha cho biết, các tu sĩ Đông Bosco được sự cộng tác của 35 người thiện nguyện và vào mùa hè số người này lên tới 100. Cha cũng nói rằng vì hoàn cảnh hết sức khó khăn và nguy hiểm, nên cha giám tỉnh đã hỏi các anh em người Syria xem có muốn di tản đi nơi khác hay không. Chúng tôi đã trả lời rõ ràng, chúng con không bỏ rơi dân chúng tại Syria này.
London hiện nay có hơn 26.000 học sinh Hồi giáo theo học tại các trường công giáo tại Anh Quốc. Đài BBC truyền đi ngày 1 tháng 12 vừa qua đã đưa tin trên đây dựa theo kết quả cuộc thăm dò đầu tiên của các trường công giáo về tôn giáo của các học sinh theo học tại các trường này. Tổng số các học sinh theo học tại các trường công giáo ở Anh Quốc là 650.000 em, trong đó có 1/3 không phải là người công giáo. Có 63.000 em, tức là khoảng 1/10 không thuộc các gia đình có tôn giáo. Theo bà Finuala Nellis, giám đốc trường công giáo ở Sheffield, ngoài việc tham dự các buổi cầu nguyện tại đền thờ Hồi giáo gần trường, cũng có những em Hồi giáo tự nguyện tham dự thánh lễ công giáo. Ngày thứ sáu, trường cho các em nghỉ học vì là ngày lễ của Hồi giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau như Đức Kitô Giêsu đòi hỏi. Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vậy, anh em hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em để làm rạng danh Thiên Chúa. Thật vậy, tôi xin quả quyết, Đức Kitô có đến phục vụ những người được cắt bì để thực hiện những gì Thiên Chúa đã hứa với tổ tiên họ, đó là do lòng trung thành của Thiên Chúa. Còn các dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa thì đó là do lòng thương xót của người, như có lời chép. Vì thế, giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn, ca mừng danh Thánh Chúa.
Chỉ trong vài câu ngắn gọn, Thánh Phaolô đề nghị với Kitô hữu cả một chương trình sống tuyệt diệu, lấy hứng từ giáo huấn Kinh Thánh và từ chính cung cách hành xử của Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô. Thứ nhất, các giáo huấn Kinh Thánh có mục đích dạy dỗ tín hữu. Với 73 tác phẩm khác nhau, Thánh Kinh là cuốn sách, hay đúng hơn là một kho tàng chứa đựng biết bao giáo huấn, gồm nhiều thứ loại và thuộc nhiều thời đại. Mọi giáo huấn ấy đều có mục đích thăng tiến và biến đổi cuộc sống con người. Theo Thánh Phaolô, chúng khiến cho tín hữu trở thành kiên nhẫn và đem lại ủi an cho họ. Thật vậy, khi đọc Thánh Kinh, chúng ta nhận thấy Thiên Chúa vô cùng kiên nhẫn với loài người. Ngay khi con người kiêu căng phạm tội bất tuân, muốn tự lấy mình làm điểm tham chiếu, đưa mình lên địa vị của Thiên Chúa, thay thế Ngài và vạch ra cho mình kiểu sống như mình muốn, Thiên Chúa đã nhẫn nhục đưa ra lời hứa cứu độ để sửa chữa điều con người đã làm hư hỏng. Trong cảnh phán xử như kể trong chương 3 sách Sáng Thế, Ngài phán với con rắn, hiện thân của sự dữ, đã đánh lừa và cám dỗ bà Eva, người mẹ nguyên tổ loài người phạm tội. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó. Chương trình cứu rỗi khởi đầu từ đó. Rồi Thiên Chúa đã chuẩn bị cho đấng cứu tinh ra đời bằng cách tuyển chọn một dân tộc xuất phát từ tổ phụ Abraham, và Ngài hứa với ông, nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Đó là dân tộc Do Thái, con cháu của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Thiên Chúa đã luôn luôn đồng hành với họ, hướng dẫn họ và giải phóng họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, và đưa họ vào miền đất hứa là đất Palestina. Rồi từ các vua, Thiên Chúa cho đấng cứu thế xuất tân từ dòng tộc David. Ngài đã gửi các ngôn sứ đến để giáo huấn dân được tuyển chọn, không ngừng tố cáo các tội lỗi của họ, kêu gọi họ hoán cải trở về với Chúa và trung thành với giao ước Ngài đã ký kết với họ qua ông Mô-xê tại núi Sinai, để Ngài là Chúa của họ và họ là dân riêng của Ngài. Thế rồi qua ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa đã hứa ban đấng thiên sai cho họ như sau. Này đây người thiếu nữ sẽ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Đó sẽ là Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế, sinh bởi trinh nữ Maria, thuộc dòng tộc Aharon và có cha nuôi là ông Giuse thuộc dòng tộc David. Cũng như Thiên Chúa Cha, Đức Kitô nêu gương kiên nhẫn, hiền lành và khiêm nhường. Và Ngài mời gọi các môn đệ như sau: Hãy học cùng Thầy vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chúa Giêsu là hiện thân tình yêu thương, trung thành, hiền dịu, kiên nhẫn và xót thương, ủi an của Thiên Chúa. Chính vì thế Ngài là lý do niềm cậy trông của Kitô hữu và toàn nhân loại. Đó là lý do tại sao Thánh Phaolô lại cầu xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho các tín hữu được đồng tâm nhất trí với nhau, như Đức Giêsu Kitô đòi hỏi. Nói theo gương sống của Chúa Giêsu, tín hữu sẽ duy trì được tình yêu thương và sự hiệp nhất tâm trí như hoa trái ơn cứu độ. Ở đâu có yêu thương, ở đó có hiệp nhất và có Thiên Chúa hiện diện. Ở đâu có ghen tương thù ghét, ở đó có chia rẽ và vắng bóng Thiên Chúa. Và tình yêu thương hiệp nhất khiến cho tín hữu hiệp ý đồng thanh chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa. Chính kiểu sống yêu thương hiệp nhất đã là lời ca chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa là tình yêu. Hoa trái tự nhiên của tình yêu thương hiệp nhất ấy là việc đón nhận nhau, tiếp rước nhau giữa các tín hữu, để cho danh Chúa được cả sáng và rạng rỡ, vì tình yêu thương bác ái luôn luôn phản ánh Thiên Chúa tình yêu. Tin mừng yêu thương ấy, Chúa Giêsu đã loan báo cho người Do Thái trước, và Ngài cũng dặn các môn đệ làm như vậy, trước hết rao giảng cho các thành phần Do Thái, vì họ thuộc dân riêng Chúa chọn. Nhưng bởi vì tin mừng yêu thương là tin mừng đại đồng, và vì Thiên Chúa muốn cứu rỗi mọi người, nên Chúa Giêsu cũng rao giảng ơn cứu độ cho người ngoại giáo và giao phó cho các môn đệ sứ mệnh đại đồng ấy. Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Mùa vọng là thời gian giáo hội nhắc lại lệnh truyền này và thôi thúc tín hữu sống yêu thương dịu hiền, khiêm tốn và thương xót, để loan báo ơn cứu độ của Chúa qua cung cách sống cụ thể của mình. Đó là kiểu rao giảng Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế hữu hiệu nhất, và đó cũng là kiểu cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh Thánh Chúa một cách đúng đắn nhất. Ước chi trong suốt mùa vọng sau năm thánh lòng thương xót này, cuộc sống của chúng ta là lời loan báo và chúc tụng ca mừng thánh danh Chúa trong môi trường sống thường ngày của mình.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, thế giới lại một lần nữa chứng kiến thảm kịch của hàng chục ngàn người dân phía đông thành Aleppo bên Syria phải trốn chạy chiến tranh. Chỉ trong vòng 72 tiếng đồng hồ, 45.000 người nam phụ lão ấu đã phải bồng bế nhau trốn khỏi vùng này, đang là nơi giao tranh dữ dội giữa quân đội chính phủ ráo riết tấn công đánh đuổi lực lượng nhà nước Hồi giáo IS cố thủ tại đây. Theo Liên Hợp Quốc, trên 10.000 người chạy trốn đến vùng Tây Aleppo do chính quyền kiểm soát, và khoảng 6.000 tìm nơi trú ẩn tại mạn Bắc thành này và đã được các lực lượng người cuộc chiếm đóng trước đó. Ông Stephen O'Brien, phụ trách điều hành những chiến dịch cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc, lên tiếng mạnh mẽ báo động trước tình hình kinh hoàng tại đây. Các cuộc giao tranh ngày càng dữ dội hơn, không còn bệnh viện nào có thể hoạt động, các kho dự trữ lương thực đã trống rỗng, và nguy hại hơn cả là không còn nước uống cho người dân nơi đây. Bà Bettina Lutscher, người phát ngôn của chương trình lương thực thế giới, cho rằng đây là con đường dần dần dẫn xuống hỏa ngục. Từ ngày 15 tháng 11 vừa qua, quân đội chính quyền Syria với sự yểm trợ của hai nước đồng minh là Nga và Iran bắt đầu cuộc tổng phản công để tái chiếm phía đông thành Aleppo. Các lực lượng IS đã cố thủ và chống cự dữ dội. Chỉ trong vòng 15 ngày, đã có trên 250 thường dân bị chết vì kẹt giữa hai làn đạn tại đông Aleppo. Còn tại tây Aleppo, dưới quyền kiểm soát của quân đội chính quyền Assad, cũng có trên 40 người dân lành chết vì đạn trọng pháo của phiến quân từ phía đông bắn sang. Cũng trong tuần qua, chính quyền Assad cũng cố gắng đánh đuổi toàn bộ các lực lượng phiến quân ra khỏi các lãnh thổ quanh thủ đô Damas. Các tổ chức thiện nguyện phi chính phủ hoạt động tại đây cho biết hàng ngàn gia đình đã chạy trốn thoát khỏi lãnh thổ còn nằm dưới tay phiến quân ở phía tây thủ đô. Chiến tranh tại Syria càng ngày càng trở nên rắc rối hơn từ năm 2011 đến nay, với sự can thiệp của nhiều lực lượng quân sự mới, chẳng hạn như của các nước đồng minh hay các nhóm Hồi giáo thánh chiến, nhất là nhóm quân đội nhà nước Hồi giáo IS. Nhóm này hiện diện nhiều tại vùng Bắc Syria, giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Tối thứ Ba 29 tháng 11, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là không có tin tức gì của hai quân nhân thổ mà trước đó, một nguồn tin thân cận với các lực lượng IS tuyên bố đã bắt cóc hai quân nhân này. Trong khi đó, cộng đồng thế giới bó tay không có phản ứng nào trước thảm kịch của người dân thành Aleppo. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không đưa ra được một phán quyết nào trong cuộc họp tối 30 tháng 11 về tình hình Syria. Phó Tổng Thư ký đặc trách các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ông Stephen O'Brien, báo động trước sự kiện thành Aleppo có thể bị biến thành một nghĩa trang vĩ đại. Ông nói, vì công ích của toàn nhân loại, chúng tôi yêu cầu, chúng tôi van nài mọi phía lâm chiến và bất cứ ai có thể ảnh hưởng, hãy làm tất cả những gì có thể để bảo vệ các thường dân và cho phép các đoàn ngũ cấp cứu tiến vào những vùng bị bao vây.
Thứ Năm, mùng 1 tháng 12 vừa qua là ngày Thế giới chống bệnh liệt kháng, hay còn gọi là SIDA theo tiếng Pháp, AIDS theo tiếng Anh. Nhân dịp này, tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới đã cho công bố một báo cáo, theo đó, con số bệnh nhân nhiễm vi trùng HIV có thể gia tăng 60% trong vòng năm 2030 tới đây, nếu không có những biện pháp mới, nhất là đối với giới trẻ. Báo cáo của UNICEF khẳng định rằng hiện nay, cứ mỗi 2 phút đồng hồ có thêm một người trẻ nhiễm bệnh liệt kháng, rất thường khi là một thiếu nữ. Nếu không ngăn chặn kịp thời, con số người trẻ nhiễm bệnh mới có thể gia tăng lên 400.000 trường hợp mỗi năm so với 250.000 trong suốt năm 2015 vừa qua trên toàn thế giới. Bệnh liệt kháng cho đến nay vẫn là một trong các nguyên do chính gây ra cái chết cho giới trẻ. Trong năm ngoái 2015, đã có 41.000 người chết vì bệnh này ở trong lớp tuổi từ 10 đến 19, mặc dù đã có nhiều tiến bộ đạt được trong lĩnh vực phòng ngừa, nhất là ngăn ngừa sự truyền bệnh từ mẹ sang con cái. Vẫn trong năm ngoái, có khoảng 1,1 triệu người nhiễm bệnh HIV là phụ nữ, thiếu niên và trẻ em. Những em từ 0 đến 4 tuổi bị nhiễm bệnh dễ bị chết nhất và thường khi khám phá ra bệnh rất trễ vì chúng sống tại các nước nghèo Phi Châu, Nam Sa mạc Sahara. Tổng giám đốc UNICEF, ông Anthony Lake nói, thế giới đã thực hiện những bước tiến khổng lồ để ngăn chặn bệnh liệt kháng. Thế nhưng cuộc chiến vẫn còn dài, vẫn chưa kết thúc, nhất là đối với người trẻ và trẻ em. Mỗi 2 phút đồng hồ, có một người trẻ, nhất là các thiếu nữ, có khả năng nhiễm bệnh HIV. Nếu chúng ta muốn đánh bại bệnh liệt kháng, chúng ta phải duy trì tính cách khẩn trương của vấn đề này và gia tăng gấp đôi nỗ lực quảng bá thông tin tức về căn bệnh này đến với mọi người trẻ và thanh niên thiếu nữ. Các nỗ lực này phải tập trung vào 4 tiêu điểm là đầu tư vào cố gắng tìm các tiến bộ ngăn ngừa mới, nhất là đối với người trẻ và trên lĩnh vực địa phương, củng cố công trình thu thập dữ liệu, chấm dứt mọi kỳ thị, bao gồm cả những hành vi bạo lực, đảm bảo các hệ thống ngăn ngừa, thông tin và giáo dục toàn diện về tính dục cho người trẻ. Theo UNICEF, từ năm 2014, ngân khoản tài trợ cuộc chiến chống liệt kháng đã giảm thiểu nhiều.
Hôm 30 tháng 11, một nhóm chuyên viên khoa học ra Anh Quốc đã cho phép thực hiện kỹ thuật truyền sinh gọi là ba cha mẹ, mở đường cho Anh Quốc trở thành quốc gia đầu tiên thực hiện kỹ thuật này. hồi tháng 2 đầu năm nay, Quốc hội Anh đã cho phép dùng hệ DNA của 3 người để cấy tạo phôi thai trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, cơ quan hữu trách là thẩm quyền truyền sinh và phôi thai người, khẳng định là sẽ chờ đợi phán quyết của các chuyên viên khoa học trước khi chính thức cho phép. Và hôm 30 tháng 11 vừa qua, nhóm chuyên viên khoa học đã bày tỏ sự đồng thuận. Kỹ thuật này cho phép những phụ nữ mang những gen có khả năng biến đổi ti thể gây bệnh, có thể sinh con không bị mang bệnh ấy. Kỹ thuật truyền sinh này sẽ khiến phôi thai được thành hình từ hệ DNA của người cha và người mẹ, cùng với một phần ti thể lành mạnh từ một người hiến tặng.
Hôm 1 tháng 12 vừa qua, hơn 400 đại học Hoa Kỳ đã đồng thanh yêu cầu Tổng thống tân cử Donald Trump từ bỏ dự định chấm dứt chương trình cho phép hàng trăm ngàn người trẻ không giấy tờ được tiếp tục việc học và tạm thời không bị trục xuất về nước. Trong tuyên ngôn chung có chữ ký của 400 đại học nói trên, trong số này có các đại học rất danh tiếng như Columbia, Harvard, Yale, UCLA, Berkeley và Stanford, có đoạn viết, đây là một mệnh lệnh luân lý đạo đức và là một nhu cầu cơ bản của quốc gia. Hoa Kỳ cần tài năng và những sinh viên này được huấn luyện và đào tạo tại Hoa Kỳ đã là thành phần của quốc gia chúng ta. Ngay từ sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống bất ngờ ngày 8 tháng 11 vừa qua, đã có rất nhiều vụ sinh viên biểu tình tại các trường đại học chống lại biện pháp trục xuất những người không có giấy tờ. Họ yêu cầu ban giám đốc biến đại học thành những khu vực đặc biệt bảo vệ sinh viên có thể kết thúc học trình trong an ninh và được bảo vệ. Những sinh viên này, ước lượng trên 1,2 triệu người, thường được mệnh danh là những người sống trong mơ, vốn là những người trẻ lén lút vào Hoa Kỳ từ ngày còn bé thơ, được đi học và lên đến bậc đại học dù tình trạng bất hợp pháp. Thường những người trẻ này nói tiếng Mỹ giỏi hơn là ngôn ngữ của cha mẹ đẻ. Khoảng 740.000 người trẻ trong số này đã được hưởng chương trình mệnh danh là DACA do Tổng thống Obama đề ra hồi năm 2012, nhưng chương trình này đã bị Tổng thống tân cử Trump tuyên bố loại bỏ ngay lập tức nếu được đắc cử. Chương trình DACA không giúp giới trẻ bất hợp pháp này có được giấy tờ cư trú chính thức, nhưng cho phép chúng hoàn tất bậc đại học, có cơ may kiếm việc làm, lấy bằng lái xe, với điều kiện là chúng đã vào Hoa Kỳ trước 16 tuổi và chưa quá 31 tuổi vào năm 2012. Nhưng, nhất là, họ không thể bị trục xuất suốt thời gian chương trình này còn hiệu lực và nếu họ được gia hạn cứ 2 năm một lần.
Mặt khác, một báo cáo công bố hôm 29 tháng 11 vừa qua tại Mỹ cho biết rằng, kể từ khi Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ hôm 8 tháng 11, đã có gần 900 vụ bạo hành mang màu sắc kỳ thị chủng tộc hay bài người nước ngoài. Báo cáo này do Trung tâm Southern Poverty Law thu thập các dữ kiện soạn thảo và công bố. Ông Richard Cohen, chủ tịch trung tâm này, cũng khẳng định rằng, ông tin chắc là trên thực tế, con số này thấp hơn thực tại rất nhiều. Theo những tin tức do trung tâm nói trên thu thập, đã có 867 trường hợp hăm dọa sách nhiễu người nhập cư xảy ra chỉ trong thời gian 10 ngày sau khi ông Trump đắc cử tổng thống. Nhiều quan sát viên của trung tâm cho biết, thủ phạm của các vụ này nhiều khi hô to hay viết tên của ông Trump khi tấn công người khác. Tuy tổng thống tân cử Trump đã yêu cầu những người ủng hộ ngưng những hành vi này, nhưng chính ông cũng đã chỉ định nhiều người cực hữu vào những chức vụ quan trọng trong nội các của mình.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Bảo tồn hồng ân hiệp nhất quý giá của giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Tư 30 tháng 11 vừa qua, phái đoàn Tòa Thánh do Đức Hồng Y Quốc Tử Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô hướng dẫn, đã đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự lễ kính thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng của giáo hội chính thống Constantinople. Trong sứ điệp gửi Đức Thượng Phụ Giáo chủ Bartolomaios I, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ vui mừng vì công đồng liên chính thống giáo hồi tháng 6 năm nay tại đảo Creta khẳng định quyết tâm mạnh mẽ dấn thân tái lập sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô.
Đức Thánh Cha cũng ca ngợi nỗ lực đại kết không biết mệt mỏi của Đức Thượng Phụ Bartholomaios, mặc dù có rất nhiều khó khăn cản trở tiến trình tìm về hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô, và người luôn ủng hộ các sáng kiến thăng tiến gặp gỡ và đối thoại. Đức Thánh Cha viết, lịch sử những quan hệ giữa các tín hữu Kitô mang nhiều xung đột đau buồn, để lại những ấn tượng sâu đậm nơi ký ức của các tín hữu. Vì thế một số người vẫn bám chặt vào những thái độ quá khứ. Chúng ta biết rằng chỉ có kinh nguyện, những việc thiện chung và đối thoại mới có thể giúp chúng ta có khả năng vượt thắng chia rẽ và xích lại gần nhau hơn. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được công bố giữa lúc tranh chấp nội bộ gia tăng trong chính thống giáo về công đồng liên chính thống giáo nhóm tại đảo Creta Hy Lạp từ ngày 20 đến 26 tháng 6 năm nay. Đây là công đồng đầu tiên của chính thống giáo kể từ 1.000 năm nay và được chuẩn bị trong hơn 50 năm trời. Các vị thủ lãnh của 14 giáo hội chính thống tự trị nhất trí triệu tập, nhưng vào những ngày chót, có 4 giáo hội chính thống yêu cầu hoãn lại và không gửi các đại biểu đến tham dự công đồng. Trong số này có chính thống Nga, là giáo hội chiếm một nửa tổng số tín hữu chính thống trên thế giới. 3 giáo hội chính thống còn lại là Georgia, Bulgaria và Antioquia. Sau một tuần lễ nhóm họp, công đồng với 166 giám mục cùng với các vị cố vấn đã thông qua 5 văn kiện, kể cả văn kiện về đại kết, nói về tương quan giữa chính thống giáo và các giáo hội Kitô khác. Văn kiện thứ 5 về bí tích hôn phối và các ngăn trở hôn phối cũng được thông qua. Trong văn kiện về đại kết, công đồng liên chính thống giáo nhìn nhận công giáo là giáo hội, và sự kiện này được chào mừng như một bước tiến quan trọng trong chiều hướng đại kết. Cho đến nay, một số giáo hội chính thống vẫn coi công giáo là rối đạo, là ly giáo. Sử gia chính thống giáo Antoine Ajakovsky coi văn kiện về đại kết là một chiến thắng lớn, nhất là văn kiện này nhìn nhận công giáo là giáo hội. Điều này báo hiệu một sự xích lại gần nhau nhiều hơn giữa công giáo và chính thống. Trong những ngày trước đây, Hội đồng Giám mục Chính thống Hy Lạp đã nhóm họp, nhưng đã không đi tới kết luận nhất trí nhìn nhận thành quả của công đồng liên chính thống giáo, nhất là văn kiện về đại kết. Trong số các giám mục chính thống Hy Lạp, vẫn còn nhiều người nuôi những thành kiến đố kỵ với công giáo. Đó là điều mà Đức Thánh Cha ám chỉ trong sứ điệp gửi Đức Thượng Phụ Bartholomaios, và Ngài gọi họ là một số người vẫn bám chặt vào những thái độ quá khứ. Trong khi đó, Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, đã nhiều lần coi nhẹ tầm quan trọng của công đồng liên chính thống giáo, và lần mới nhất là những lời tuyên bố nhân dịp mừng sinh nhật thứ 70 của Ngài khi tiếp các đại diện của các giáo hội chính thống khác ở Moscow hồi trung tuần tháng 11 vừa qua. Ngài yêu cầu triệu tập một cuộc họp thượng đỉnh mới các vị lãnh đạo 14 giáo hội chính thống, gồm 9 vị thượng phụ và 5 vị tổng giám mục thủ lãnh các giáo hội tự trị, để chuẩn bị cho một công đồng đích thực của chính thống giáo, nghĩa là có sự tham dự của tất cả, chứ không phải chỉ có 10 giáo hội chính thống như công đồng ở đảo Creta. Xem người nghĩ đến ta, vài sự kiện trên đây cho thấy, con đường đại kết là một hành trình cam go và đầy chông gai. Nếu nội bộ của chính thống giáo bị chia rẽ như thế thì làm sao có thể có sự hiệp nhất giữa chính thống và công giáo, là hai khối giáo hội rất gần gũi nhau về đạo lý? Những chia rẽ đó cũng là một cảnh giác cho công giáo trước những nguy cơ chia rẽ mà trong thời gian gần đây người ta thấy vài dấu hiệu, nhất là do những tranh luận liên quan đến vấn đề có được cho các cặp công giáo ly dị tái hôn được rước lễ và lãnh nhận các bí tích hay không. Có những người dựa vào tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, do Đức Thánh Cha Francisco ban hành để khẳng định là có thể, tùy theo sự phân định hoàn cảnh và lương tâm của họ và quyết định trong tinh thần lòng thương xót. Nhiều vị giám mục khác, như một số vị ở Mỹ hoặc là Đức Giám mục Giáo phận Mostar, nơi có Mễ Du ở Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, thì nói rằng, Đức Thánh Cha Francisco không thay đổi đạo lý về vấn đề này, vậy thì cứ tuân hành giáo huấn rõ ràng của Thánh John Paul II trong tông huấn Familiaris Consortio về gia đình, nghĩa là các cặp ly dị tái hôn đó không thể xưng tội rước lễ, trừ khi họ quyết định sống với nhau như anh em. Có bốn hồng y đã nêu lên nghi vấn này với Đức Thánh Cha Francisco và cho đến nay vấn đề vẫn chưa rõ ràng. Trong bối cảnh trên đây, lời cầu nguyện xin ơn hiệp nhất giữa các môn đệ trước Kitô càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Trời Cao do Ban Hợp Ca trình bày, nhạc và lời của Duy Tân.
Đêm ngủ tôi
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cho biết, hiện thời không có thư trả lời 5 vấn nạn do 4 vị Hồng Y nêu lên, xin Đức Thánh Cha Francisco làm sáng tỏ hơn về vấn đề những người ly dị tái hôn. Berlin, các giám mục Công giáo Đức kêu gọi liên đới hơn với các tín hữu Kitô bị bách hại và bị áp bức trên thế giới. Roma, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, tân chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, bác bỏ lời trách cứ cho rằng một vài giáo hội địa phương không theo Đức Giáo Hoàng về vấn đề tị nạn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.